Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia? Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Chật đố chúng con nhìn lên bàn thờ thấy có cái gì? Thấy cái gì? Mấy cây nến? Hai cây nến màu gì? Một cây nến màu gì? Cầu hồng nó còn cháy hay nó tắt? Nó tắt thì phải làm gì? Phải đốt lên. Nó tắt thì không thể để như vậy được. Mà cây nến màu hồng là tượng trưng cho niềm vui hay là nỗi buồn? Mà niềm vui nó tắt thì vui hay buồn? Buồn thì phải làm cái gì? Cháy chưa? Cháy chưa? Cháy chưa? Thôi cho một tràng pháo tay thật lớn lên. Cho nên có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng con cũng như anh chị em, cái cây nến màu hồng nó tắt lúc nào mà mình chẳng biết. Tắt rồi mình cũng chẳng biết đốt nó lên. Thứ nhất là nó tắt mà mình không biết. Thứ hai, nó tắt mà mình không chịu đốt lên. Mà muốn đốt nó lên thì phải có người nhắc mình. Hôm nãy cha không nhắc, họ có đốt không? À không đốt. Vậy thì phải có người nhắc. Mà trong bài đọc ngày hôm nay, ai là người nhắc hãy vui lên, mà các anh chị ca đoàn vừa mới hát: mừng vui lên anh em, nơi đây đưa từ 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 từ. Phải hát xong hát nó phải nó vui lên như vậy. Mừng vui lên anh em. À, ai là người hôm nay nhắc là mừng vui lên? Ai? Thánh gì? Bài đọc hai bé nào vừa đọc, bé nào đọc giơ tay cho coi. Cu gầy. Ai con đọc thư của ai nhớ không con? Thư của thánh gì? Thánh Phaolô. Rồi cho cô gầy một tràng pháo tay. Đọc rất rõ, đọc rất hay. Thư Phaolô. Phaolô nhắc là anh em hãy thứ như chúng con mà vui lên mình vỗ hai tay vui lên nha. Phaolô bảo rằng anh em hãy, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy. Bây giờ nếu mà cả đoàn hát lại bài mừng vui lên mà hát theo điệu nhịp nhàng phấn khởi thì hát sao?
Này đây chúa người đến rồi, mừng vui lên chị ơi, người đã nghe lời người đó, người dẫn đường người qua những ngôi sao và núi đồi, về nơi an vui, nơi chúa là sao nghe cười.
Phải hát một cái phấn khởi lên như vậy ta mới vui được. Mừng vui lên anh em vui nổi không? Vui nổi không? Giống như hallelujah là hãy vui lên, hãy tạ ơn Chúa. Alleluia. Chúa tôi phục vụ mà cứ như là cơm nguội với nhau cả. Cho nên trong phục vụ có những tiết điệu, tiết nhịp, nhất là nhập lễ và hallelujah là phải phấn khởi và vui lên. Và chính nhờ người với người và trong người mọi với những con người phải amen thật to lên. Và kết lễ ra về phải phấn khởi lên. Cho nên phục vụ giáo hội mời gọi chúng ta trong cuộc sống có nhiều nỗi buồn, giống như là cái nến hồng bị tắt, thì chúng ta phải đốt lên. Mà làm sao mà đốt lên được? Làm sao mà có lại được niềm vui? Thế gian nó có ban cho chúng ta được niềm vui mãi không? Không. Hôm qua chúng con có coi đá bóng không? Việt Nam đá với ai? Việt Nam đá Malay. Rồi Việt Nam thắng hay thua? Thắng mấy không? Vui không? Vui thì cho mọi người hoa tay lên. Rồi ai thua? Malaysia thua thì khóc hay là cười? Rồi khóc đi. Khóc đi. Khóc mà hư 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 là thế nào? Chúng con thấy là lúc nào mình cũng có hai cái. Lúc thì khóc, lúc thì cười. Lúc thì vui, lúc thì buồn. Bây giờ làm sao để mà niềm vui của mình, nụ cười của mình không lệ thuộc vào người khác, không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Ví dụ ca đoàn mà người ta khen thì mình vui hay buồn? Mà người ta chê thì mình vậy thì mình, cái vui cái buồn của mình có phải là tự mình có không? Không. Mà cái vui cái buồn của các bạn là lệ thuộc vào người khác. Người ta khen tức là người ta cho mình vui thì mình mới vui. Mà người ta muốn mình buồn, người ta chọc một cái, người ta chê cái mình lại buồn. Vậy mình làm nô lệ hay tự do? Nô lệ. Cho nên chúng ta làm nô lệ cho lời khen tiếng chê. Mình trở thành nô lệ, không còn tự mình vui được. Tự tôi vui được là người ta khen hay người ta chê cũng không ảnh hưởng gì trên tôi cả. Chúng tôi đã tập hát hết sức, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thì ai khen cũng tốt mà ai chê cũng tốt. Người ta khen để tôi cố gắng hơn lên, phải không? Hay thì phải hay hơn. Mà người ta chê thì mình biết rằng mình chưa hay thì phải cố gắng cũng hay hơn. Cho nên chê hay khen cũng làm cho mình hay hơn. Có gì đâu mà phải lệ thuộc vào người ta. Cũng như thiếu nhi chúng con cũng vậy. Chúng con đi lễ có phải là vì được khen hay chê không? Không. Nhưng mà chúng con đi lễ vì biết rằng là Chúa yêu thương chúng con. Và đi lễ chúng con thấy vui không? Vui không? Vui. Bây giờ cha mời gọi 10 chúng con chạy lên đây, cha coi 10 bạn. 10 bạn lên đây coi. 10 bạn lên đây. Rồi 10 bạn lên đây. Đây, con đứng trên. 10 bạn lên. Đây. Đứng lên. Rồi, đây cái bạn này áo đỏ trước đi. Bạn này nổi quá, đây. Bạn người ta mặc áo xanh thì bạn mặc áo đỏ, mà áo đỏ lại heo xanh. Có con gì đây?
Con heo xanh.
Để làm cái gì?
Để chăn con chú.
Cho ai?
Cho chú.
Chú nào?
Cho con.
Cho người, cho bạn nghèo hay bạn giàu?
Nghèo.
Rồi, bạn nghèo. Chúng ta biết là đêm 24, chúng con nhớ nha, về nói với các bạn khác. Đêm 24 là 6 giờ tập họp, 6 giờ chiều á. 6 giờ 30 là chúng con làm nhạc cảnh cùng với các anh chị ca đoàn, múa, hát và làm nhạc cảnh mừng Chúa Giáng sinh. Rồi 7 giờ 30 là thánh lễ. Rồi sau thánh lễ khoảng 8 giờ 30 là phát 400 phần quà. Hôm nay con đã thực hiện được điều mà những người ta đến hỏi Gioan là chúng tôi phải làm gì, thì Gioan trả lời: ai có hai áo thì hãy chia cho người khác, ai có heo có tiền thì chia cho bạn giàu hay bạn nghèo.
Bạn nghèo.
Rồi, cho bạn nghèo, cho chàng hoa tay hoa nô con. Rồi, con để con heo vào dưới chân Chúa đi, để cho đó, để đó em cha, để đó. Rồi bây giờ đây, con có hai thẻ vàng, hai nén vàng rồi chưa? Rồi con có hai thẻ vàng, con có hai tràng chuỗi, con có hai cái đề can lòng thương xót Chúa để gắn vào xe. Lên đây con, đứng ở đây. Rồi bạn khác thì có hai cái quạt, bạn khác thì có hai tập san, rồi bạn khác thì có hai cuốn lịch. Đây, bạn có hai, con có hai cuốn lịch, con có hai tập san, con có hai cái quạt. Có rồi, đây, con có hai cái quạt. Bây giờ lời Chúa nói với chúng con là ai? Bạn nào, bạn đây có hai cuốn tâm thư. Rồi lời Chúa nói làm sao? Khi mà người ta đến hỏi Gioan chúng tôi phải làm gì, Gioan bảo ai có hai áo thì chia cho người không có. Lặp lại, ai có hai áo thì chia cho người
không có.
Bây giờ con có hai đồng, bây giờ áo đỏ này không có đồng nào, con tính sao?
Dạ con cho.
Rồi cho nói với bạn.
Bạn ơi mình cho bạn đồng vàng.
Rồi nào nói.
Đúng không bạn?
Rồi con có hai thỏi vàng, con làm cái gì?
Cho người nghèo.
Bây giờ bạn người nghèo là chính mấy bạn mình đây. Con coi bạn nào nghèo. Rồi nói.
Mình cho bạn.
Cho mấy cái?
Hai cái.
Cho hai cái chó đi, còn cầm giữ làm gì? Rồi cho hai cái con còn gì không?
Dạ không.
Tiếc không?
Tiếc.
Rồi bây giờ nếu con có hai cái mà bạn không có nữa thì con làm cái gì?
Con sẽ cho bạn.
Rồi nói.
Bạn ơi mình cho bạn.
Lấy không?
Lấy luôn.
Dạ lấy.
Rồi. Rồi con có hai tập san, rồi sao?
Cho bạn.
Rồi làm.
Bạn ơi bạn mình cho bạn.
Cảm ơn bạn.
Rồi con có cái gì?
Hai cái gì?
Hai cái đề can. Rồi con ngó coi bạn chung quanh ai chưa có.
Lời nói.
Bạn ơi mình cho bạn.
Nói.
Dạ cho con.
Rồi cái gì còn? Gái nó khóc để cho tôi cho, nó mừng quá nó khóc. Cho bạn, đưa cho bạn mấy con. Con có mấy cái gì? Con có cái gì?
Con đang hai.
Rồi mấy cái?
Hai cái.
Rồi con cho ai?
Cho bạn.
Rồi ngó ai không có mẹ cho?
Không có ai hết.
Ai không có? Ai không có? Thiếu nhi ở ngoài có nào không có muốn lên đây? Không có không? Lên đây. Chạy lên đây. Rồi nói.
Mình cho bạn nè.
Mình cảm ơn bạn.
Rồi con có mấy, con có cái gì?
Dạ con có cây vạn.
Rồi mấy cái?
Dạ hai cái.
Rồi con đi xuống tìm bạn nào chưa có, con chia sẻ cho nó bạn mình. Mau. Con có cái gì?
Thưa cô lộn.
À, thưa cô hả? Sao em muốn nói gì với cô? Nói. 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 Có gì đây?
Thưa cha là hai cuốn tập san.
Rồi con coi dưới này có ai chưa có.
Xuống cho.
Cho không?
Được cho.
Rồi xuống tặng cho người ta. Con có cái gì?
Cha con có hai cuốn lịch.
Rồi hỏi con trong dưới này có bạn ai, có ông già bà già nào chưa có?
Con xuống tặng cho.
Có tặng cho không?
Có.
Rồi con xuống con tặng cho ai chưa có lịch, ai chưa có lịch giơ tay. Rồi bạn kia lên đây, lấy con. Gọi bạn lên đây, gọi bạn lên đây. Rồi. Nói bạn ơi.
Bạn ơi, mình tặng cho bạn một cuốn lịch. Mình cho anh biết.
Bắt tay.
Chúc Giáng sinh.
Chúc Giáng sinh bạch.
Chúc năm mới.
Chúc năm mới.
Rồi cho mời chồng vào tay thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy là các em thiếu nhi chúng con ngay từ nhỏ đã được huấn luyện, được giáo dục dạy biết chia sẻ cho người khác, biết quan tâm đến người khác, biết xót thương người khác, biết yêu thương người khác, thì lớn lên chúng con sẽ là những người hữu ích cho xã hội, hữu ích cho giáo hội và hữu ích cho cả thế giới. Còn nếu anh chị em mà con của mình nó đòi cái gì cũng cho, chúng ta bây giờ có cái tật hay là có cái bệnh là con cái chúng ta đòi cái gì cũng cho, cái gì cũng chiều. Nó không cho nó là nó khóc, nó dãy lên là cho. Chúng ta làm như vậy chỉ tập cho con mình càng lớn lên càng vơ vét về, càng hưởng thụ, càng chỉ biết ích kỷ, nghĩ đến mình mà không biết quan tâm chia sẻ cho người khác. Đời lời Chúa ngày hôm nay Chúa nói rất rõ, ai có hai áo thì chia cho người khác. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn mấy bé, một tràng pháo tay thật lớn, chúng con đã thực hành lời Chúa. Rồi mời chúng con về chỗ. Bây giờ mời anh bạn đến đây. Rồi con về chỗ con. Bạn tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Paulo Đoàn Minh Hiếu, con ở giáo xứ Hoan Ninh, giáo phận Vinh. Hôm nay con đến tạ ơn Chúa vì con đã được hai ơn. Ơn thứ nhất là ơn dành cho bố mẹ con.
Ơn thứ nhất là cho ai?
Dạ cho ba mẹ con.
Rồi ba mẹ của con được ơn gì?
Dạ ba mẹ con thì được tính con người lành lắm, không có chịu siêng năng cầu nguyện sáng tối. Rồi là con, từ khi con biết đến lòng thương xót Chúa thì con đã sán những tấm hình của ba mẹ để nhờ cha đặt tay và con viết thư khẩn. Thì bữa nay là ba mẹ con cũng là sốt sắng, mẹ con biết lân hạt mẫn côi. Con ơn thứ hai thì
ba con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ ba con là Đoàn Ngọc Phương, 58 tuổi.
Mẹ con?
Dạ mẹ con là Hoàng Thị Lý, 54 tuổi.
Còn con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 26 tuổi.
Chúng ta thấy cái ơn này, ơn khá lạ. Đáng lẽ là thường là bố mẹ lên chơi cầu nguyện nó, con nó gì kia ma túy, nó bỏ học, nó đi chơi, vân vân, đúng không? Còn đây thằng con 26 tuổi, 24, 26?
Dạ, 26.
26 tuổi lại đem hình của bố mẹ, anh chị em thấy nó chụp hình bố mẹ, mỗi lần lên đặt tay là đưa hình bố mẹ, cha sờ chạm đến hình bố mẹ và cầu cho bố mẹ. Tưởng bố mẹ đau gì, bảo không, bố mẹ khỏe, nhưng mà bố mẹ đau về mặt thiêng liêng, đau về mặt linh hồn, là khô khan nguội lạnh. Và cầu nguyện đến mức độ mà bây giờ mẹ đã biết lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, cho thấy đó là một cái điều vô cùng kỳ lạ mà có thể nó xảy ra tại giáo điểm tin mừng mà thôi. Hallelujah! Chúng ta to lên Hallelujah! Chúng con thiếu nhi mà tạ ơn Chúa, chúng con vỗ tay ba cái thật mạnh lên cho cha. Hallelujah! Đó, thiếu nhi phải như vậy chứ.
Thưa cha, con ơn thứ hai là ơn của con. Thì từ khi biết đến đầu năm nay con bước chân vào Sài Gòn thì con theo ba gì con đến lòng thực cho Chúa, thì con đã được chữa lành về phần hồn phần xác. Thứ cha là trước đấy thì con sống với Chúa chỉ bằng mắt thôi, không bằng lòng. Nhưng từ khi biết đến lòng thương xót Chúa thì con biết quan tâm và yêu mến đến mọi người hơn, và con bỏ những tật xấu. Mà ơn mới nhất nữa là con mình
là trước khi biết đến lòng thương xót Chúa, anh ấy chưa biết quan tâm đến ai và đầy những tính mê tật xấu. Biết đến lòng thương xót Chúa, chính Chúa hoán cải, chính Chúa lấy máu và nước rửa sạch tất cả những cái đam mê tội lỗi nơi anh. Anh biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, giống như em thứ nhì mà chúng ta vừa mới thấy, các em biết chia sẻ cho người khác và ơn chữa lành về thân xác.
Thời gian là ngày 28 tháng, ngày 24 tháng 11 thì con bị sốt xuất huyết. Nhưng mà con nói là lạy Chúa vì những tội lỗi của con thì cho con được chịu đựng. Nhưng mà con chịu đựng không được. Đến ngày 28 thì con vừa chạy xe Honda từ Bình Dương xuống lòng thương xót Chúa, thì con vừa chạy vừa cầu nguyện. vừa lên chuỗi thương chốt thì đến đấy cha đặt tay và dạy nước thành trên người con, thì con về con ăn uống bình thường và hồi phục rất là nhanh. Và con đến đây hôm nay thì để tạ ơn Chúa và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con nữa vì con yếu.
Thưa quý vị, chúng con có thấy những giọt nước mắt của đàn ông bao giờ chưa? Đây là những giọt nước mắt của những người đàn ông, những giọt nước mắt vui mừng, những giọt nước mắt xúc động vì thấy Chúa thương mình, thương bố mình, thương mẹ mình, cứu chữa cả phần hồn, cả phần xác cho mình. Hôm nay anh em mạnh dạn lên đây để làm chứng và vẫn xin cộng đoàn cầu nguyện vì đức tin non yếu. Ai trong chúng ta dám bảo rằng đức tin mình mạnh? Phêrô bảo với Chúa rằng lạy Chúa xin thêm lòng tin cho con. Và nhiều lần Phêrô đã bị Chúa mắng đồ hèn tin, đồ kém tin. Chúng ta cũng thế thôi, nếu mình tin tưởng thì mình mới cười, mới vui được. Còn nếu mà hèn tin, kém tin là bắt đầu chúng ta lo, ta sợ, ta buồn, ta khóc. Mà Phaolô bảo anh em hãy vui lên, đừng lo lắng gì cả. Cho tặng cho bố mẹ con, gia đình con quấn lịch nhờ mẹ đến với Chúa giáo điểm tin mừng nha. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ thưa cha, con mua cùng hơn chục cái với con. Từ khi con những đồng lương của con thì con tích ra một ít để con mua những cái máy cho những người già, những người khổ, những người nghèo khổ mà bệnh tật.
Vâng, đấy lại là một người thực hiện, ai có hai thì chia cho người khác. Hỏi các bạn trẻ, các bạn đã dám mua một cái máy mà tặng cho ai chưa? Mà một thanh niên mua cả chục cái bớt đồng tiền lương của mình mà tặng cho những người nghèo khó, nghèo khổ. Đây, người bạn của chúng ta đây, thưa anh chị em và thưa các bạn, cha tặng cho con cái đề can lòng Chúa thương xót nha. Và cha gửi tặng cho mẹ con một cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa, nói là cha gửi tặng cho mẹ. Và tặng cho ba một cuốn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa, chủ đề đến vì yêu. Chúa chúc lành cho con. Vâng, mời chị ba lên đấy. Mau. Và được ơn gì?
Cha, con chào cha và cộng đoàn. Con được hai ơn của Chúa.
Ơn thứ nhất.
Dạ, ơn thứ nhất là con bị bỏng tim lớn.
Cái gì?
Bỏng tim lớn cha.
Tim lớn hả?
Bỏng tim, bỏng của tim lớn cha. Rồi con bác sĩ nói phải đi mổ, chứ không mổ là nó bị khi nào không biết. Thì con của con chở con đi khám thì con cầu nguyện, con gái của con nhắn tin cho cha. Rồi cha nói yên tâm, cha vì cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi con xin lễ, rồi con đọc kinh cầu nguyện trong gia đình, rồi được Chúa chữa lành cho con.
Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con bị ho lâu lắm rồi cha, mà đi khắp nơi mà không kiếm ra bệnh. Thầy dự con đến đây là 18 lần rồi thưa cha. Dạ, 18 lần đấy con cứ cầu nguyện xin Chúa cất lấy cho con. Con đi khắp nơi mà kho là như kiểu bệnh lao, con sợ lắm. Như đi nhà thờ là đi lễ là con cầu xin Chúa cho con lắng một tiếng đồng hồ để con nghe lời Chúa. Mà rồi có khi được, khi không. Mà dù thì Chúa chữa cho con được 80% đấy thưa cha.
Chị tên là gì?
Chà, con Maria Nguyễn Thị Châu ạ. Con ở Long Thành, Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Chà, con 67 tuổi.
Sao mà chị biết giáo điểm tin mừng đến đây tới 20 lần từ Long Thành, Đồng Nai đến đây?
Dạ, con khi tê là có một người cùng bản á, đi về cho con một cái máy của cha. Hồi nào máy mới có 150. Thì về con nghe là chồng con cũng nghe mà thích lắm. Rồi con đi, con là quyết tâm đi. Rồi ở lô giáo sư chúng con là một tháng đi một lần, dự là đi một xe 17 người thôi cha. Rồi có khi đi hai xe. Rồi con đi là một tháng nhà con đi một lần. Đi một lần mà con được 17, 18 lần rồi đó.
Rồi cho tặng cho con cuốn lịch lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi xin mời bà áo dài.
Cool. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con ở Vũ Thị Lễ, con ở Bắc. Con ở Phú Đa, Công lý Lý Nhân, Hà Nam.
Được ơn gì bà?
Con được hai ơn.
Thứ nhất,
ơn thứ nhất là con của con bị trầm cảm mấy năm, mà con chữa chỗ nọ chỗ kia mà không khỏi. Thì nhà con tự dưng là xem ở điện thoại có mạng, thế là bảo cha làm lễ lúc 5 giờ. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhiều người bị khỏi bệnh. Thế nhà con mới bảo con là, con mới bảo nhắn tin cho cha thì nhà con không biết nhắn. Con lại đi nhờ các cháu nó ở Nam về chơi, nhắn cho con thì ngày hôm sau cha nhận được, cha lại nhắn lại. Gia đình con là yên tâm.
Rồi đứa con của bà tên là gì?
Thưa cha, con của con là Vũ Thị Dưỡng. Cả Thị Dưỡng, con của con 24 tuổi. Mà con của con là trước thì bán bánh mì Hà Nội, thì là bán ở trước cửa chùa, thì bảo là về đó khoe mấy con là bán bánh mì chẳng có ai mua, mà xe cứ lâng lên lâng lại. Thế nhà con nó kể chuyện nhà con không cho đi nữa. Thế con với con nhờ, ở nhà làm mấy khâu. Thế làm mấy khâu thì tự dưng là ra cái bệnh trầm cảm mấy tâm thần. Thế là
mấy năm?
Đã 4-5 năm rồi, con không nhớ, nhưng lâu rồi.
Thế là bây giờ
tự dưng nhà con xem ở điện thoại có mạng của cha. Thế là xem ở cha mấy cộng đoàn cầu nguyện cho nhiều người được khỏi bệnh đó. Thế nhà con bảo nhắn tin thì nhà con không nhắn được. Thế con mới nhờ cháu ở mai miền Nam về chơi thì nó nhắn tin cho cha, cha nhận được ngay. Cha trả lời luôn là cứ yên tâm, cha cầu nguyện gia đình dự lễ 5 giờ đồng hành với cha. Thế là con của con là đỡ hẳn. Nhưng mà
thưa anh chị em, một trong những cái mà con người ta ngày hôm nay hay bị bệnh là bệnh trầm cảm. Rất nhiều người già cũng bị, trẻ cũng bị, nam cũng bị, nữ cũng bị. Mà cái bệnh trầm cảm nó ngược hẳn với lời Chúa ngày hôm nay, là Phaolô bảo thứ nhì, anh em hãy vui lên, phải to vỗ tay cơ mà. Anh em hãy, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy. Đấy, những người trầm cảm là những người không có vui lên được, là những người chỉ xoáy về mình thôi, chỉ nghĩ về mình thôi, chỉ lo lắng về cái bệnh của mình, về cái tính của mình, về cái tiền của mình, về mình, về mình, về mình. Và ngay từ bé, đứa bé nó đã bị trầm cảm là vì bố mẹ đi làm để con ở nhà, rồi chẳng chăm sóc được, cứ trao cho con cái điện thoại di động, trao cho con cái máy vi tính, nó ngồi nó chơi một mình. Và nó chỉ có thế giới của nó mà thôi, chẳng trò chuyện với ai cả, chẳng quan tâm với ai cả, chẳng cười với ai cả. Có khi cả ngày nó có cười được với ai bao giờ đâu mà nó không trầm cảm. Cho nên khi chúng tôi đến thăm những em ở cô nhi viện, các em không cười được là vì có ai nói chuyện đâu mà cười. Các em không nói được, đôi khi bị câm là vì có ai tập cho đâu mà nói. Các em bị liệt không đi được vì có ai tập cho đâu mà đi. Ta bảo đâu phải đứa bé tự động nó đi được. Tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tập đi, tập đứng, cái gì cũng phải tập. Nếu không tập là tiêu luôn. Mà cái gì không sử dụng là nó cũng tiêu luôn. Ca đoàn mà không tập lấy gì hát hay. Cứ ỷ là mình hát ngon rồi không cần tập, mai mốt cũng tiêu luôn. Cho nên người nào càng chịu khó tập bao nhiêu thì nó càng hay bấy nhiêu. Vì thế mà những người làm cha làm mẹ lưu ý con cái của mình. Hay là chúng ta ngày hôm nay cứ chỉ lúc nào cũng có cái điện thoại thôi, hai vợ chồng ngồi ăn cơm mà chồng cái điện thoại, vợ cái điện thoại, nhắn tin với lại nói chuyện với người khác, còn vợ mình ở trước mặt, chồng mình trước mặt chả nói năng gì cả. Trong cộng đoàn dòng tu cũng thế, thầy một cái, sơ một cái, bề trên một cái, bề dưới một cái, rồi tới giờ ăn cũng vậy, giờ chơi cũng vậy, cứ mỗi người cái điện thoại mở coi, rồi coi hết mọi tin tức trên thế giới, còn cái tin tức cần nhất là vợ mình đau mà vẫn không biết vợ mình đau, bề trên đã không mất ngủ mà cũng chẳng biết bề trên mất ngủ, bề dưới không ăn được mà cũng chẳng biết, vậy mà cái ông tổng thống ở đâu đâu ấy, cái ông chủ tịch ở đâu đâu ông bị đảo tránh, rối tinh cả lên là sao thưa anh chị em. Cho nên cái chứng trầm cảm mà chị nói, nó đi ngược lại với những cái gì mà lời Chúa nói ngày hôm nay là vui lên. Mà muốn vui lên như vậy thì phải mở lòng ra, muốn vui lên như vậy thì phải quảng đại, muốn vui lên như vậy thì phải tương quan với người khác. Không thể có niềm vui mà cứ ngồi một mình rồi tự mình gọi là tự sướng được. Bây giờ người ta dùng chữ tự sướng tôi thấy nó làm sao ấy, mà đi đâu cũng mày tự sướng nhỉ. Sao mà tự sướng được, sao mà tự vui được? Cái niềm vui của tôi là khi thấy người ta mừng thì tôi vui, gọi là vui mừng. Thấy cầu thủ Việt Nam thắng nó nhảy tưng lên, nó vui thì mình mừng. Nhưng thấy anh em Malaysia mà buồn thì mình cười rồi tiêu rồi. Thấy người khác buồn thì mình đau. Thấy người khác đau thì mình buồn. Cái buồn của tôi không phải là buồn của tôi, mà cái buồn của tôi vì thấy người khác đau, người khác nghèo, người khác khổ thì tôi thấy nó buồn. Còn tôi chả có gì để mà phải buồn cả, vì tôi có Chúa rồi lấy gì mà buồn thưa anh chị em. Đấy, phải ngay bây giờ Chủ nhật thứ ba mùa vọng, ta sắp đón Chúa rồi, vui lên vì lý do là Chúa sắp đến rồi, thì hãy mở cái lòng của mình ra để cho Chúa giáng sinh, Chúa ngự vào trong tâm hồn của mình, để lòng thương xót Chúa dìm mình vào trong đại dương của Ngài, để mình thấy rằng cái vui của tôi là vì tôi có Chúa, cái vui của tôi là vì tôi được sống với Chúa, cái vui của tôi là vì tôi được cảm nhận, được biết đến lòng thương xót của Chúa, chứ không phải cái vui của tôi là vì người khác trao cho tôi, ban cho tôi, khen tôi cái là tôi vui, về tôi sướng, mất ăn, mất ngủ, chê tôi một cái tôi về tôi cũng đau, mất ngủ, mất ăn, thì tôi trở thành nô lệ cho người khác. Không. Cho nên lâu lâu có người đến, cha có nghe người ta nói cha cái này không, nói gì, nói này, người ta nói thì người ta nghe, tội gì tôi phải nghe, nghe chi cho mất ngủ. Cái tật của chúng ta, tôi tặng cho bà một cuốn lịch, tôi đang khoái nói về cái đề tài này, đứng bà đứng đây, tôi tặng cho bà cuốn lịch nha, lịch lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng 2019, mỗi tháng một tờ, để anh chị em chúng ta có cuốn lịch treo ở trong gia đình của mình, để Chúa là niềm vui cho gia đình của mình. Mỗi lần mình buồn, mình nhìn cuốn lịch, à nay là tháng mấy, tháng giêng Đức Mẹ, mẹ là mẹ Thiên Chúa, làm sao mà tôi buồn được. Kế tiếp tháng mấy, mở đây là tháng 11, tháng các linh hồn, nhưng mà Chúa lại là Chúa lòng thương xót, cho nên các linh hồn được về hưởng hạnh phúc bên Chúa, lấy gì tôi buồn được, các thánh tử đạo vân vân. Thì mỗi tháng anh chị em có một cái chủ đề để mình giữ được cái niềm vui mãi mãi. Xin Chúa chúc lành cho chị nha. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta cứ để cho người khác điều khiển mình, nói trai cha người ta nói cha cái này, ta nói thì người ta nghe. Cái tật của chúng ta là cứ thích nghe người ta nói, rồi bắt đầu tức, rồi vui, rồi buồn, đúng không? Này, tôi nói chị nghe này này, bà có nghe, này bà cái đoàn bà có nghe, nãy bà Chiên bà nói bà cái gì không? Bà ấy bảo là bà hắt ngang lắm, điên không? Mất ngủ không? Mất ăn không? Rồi, ê, ông Hùng, tôi nói ông này là mấy con nhỏ đi lễ, nó bảo ông hát hay lắm đó. Vậy hả? Mất ăn không? Mất ngủ không? No rồi làm gì mà ăn được nữa? Nó khen là no rồi. Người ta khen cũng no, mà người ta tức cũng no, gọi là tức cành hông tân, tức quá ta không ăn được, phải không? Rồi bảo tôi mừng quá ta không ăn được, phải không? Đêm hôm qua đá bóng như vậy, cả nước thức vì vui quá không ngủ được, đúng không? Đêm qua tôi ngủ sớm nhất. Mọi tôi mở cho mọi người nghe, sau đó tôi vô phòng tôi ngồi mình không có coi cái gì hết. Phải tự làm chủ mình như thế chứ. Mà vì mình để cho nó mà gần đến nơi rồi, trái tim mình cứ nhảy tưng lên, mà nó gần suốt mà Đặng Văn Lâm nó bắt hụt cái. coi mà nó lừa Quang Hải, lừa cho cái gì Văn Đức xuống dục ấy. Tôi ngồi im trong phòng cho anh em coi, tự mình phải làm chủ mình không để cho cái biến cố mà cả nước đang xôn xao, mình cứ lặng như tờ, cứ bình chân như vậy, mở lòng thương xót, soạn bài giảng của ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng, soạn nổi không? Bên tai, trời rối lên, cả bà già tám mấy tuổi cũng đứng vỗ tay, chả biết gì ai vô vậy, tao có biết đâu, thấy nó vỗ, tao vỗ. Ngồi chăm chú còn hơn là lần chuỗi lòng thương xót nữa. Thế thì anh xem thấy rằng là mình phải tập làm sao trong cuộc đời của mình. Thiếu nhi chúng con nghe tập từ bé là mình phải làm chủ cái cảm xúc của mình. Đừng để cho người khác điều khiển cảm xúc của mình. Nó thương, nó khen là mình phấn khởi. Mà nó ghét, nó chê là mình buồn. Người ta thương hay người ta ghét, không, tôi vẫn là tôi. Đúng không? Có phải vì bạn thương tôi mà tôi trở thành thằng Trần Đình Lóng không? Có không? Mà có phải bạn ghét tôi mà tôi trở thành cái thằng Trần Đình Lòng không? Không, thương vẫn là Long, ghét vẫn là Long. Chứ không phải thương rồi phấn khởi lên tới Lóng, mà buồn quá xuống cái Lòng, không có. Thấy không ạ? Đó, cho nên là mình phải tập, các bạn tập đi, tập để chúng ta làm chủ cái cảm xúc của mình, làm chủ cái tình cảm của mình. Không phải là lúc nào cũng gặp cái chuyện buồn rũ rượi, trời sao mà hôm nay con buồn, con chẳng muốn tập hát gì cả, con chẳng muốn đi phục vụ gì cả, con chẳng muốn quay phim gì cả, con chẳng muốn dạy giáo lý gì cả. Không, vì lý do gì? Lý do là con dạy giáo lý thì phụ huynh nói con thế này, con quay phim người ta bảo quay gì mà nháy nháy, con hát thì người ta bảo là hát gì mà rè rè. Hôm nay nó rè, mai nó hết rè chứ, có phải không? Hôm nay nó nháy, mai nó hết nháy chứ, phải không? Và Gioan bảo rằng cứ làm tròn đúng cái bổn phận của mình thôi. Không phải là làm hay hay làm dở, mà làm hết sức của mình. Và khi tôi làm hết sức của tôi rồi, tôi đã sống đúng với con người thật của tôi rồi, trước mặt Chúa tôi bình an, và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Amen.